Tôi dâng lời cảm ơn Chúa vì có cơ hội được Mục sư Quản nhiệm cho phép đến với Hội Thánh Chúa trong thì giờ lễ hai tối hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tôi được nghe thuật lại công việc Chúa trong một năm qua kể từ khi Mục sư nhiệm chức Trần Hình Quốc Việt về đây. Công việc Chúa có khởi sắc, Chúa có ban phước cho Hội Thánh. Tôi cũng rất là vui mừng. Trước đây cũng vài tuần thì tôi cũng có ngồi chơi nói chuyện với Mục sư nhiệm chức Trần Huỳnh Quốc Việt cũng như anh thư ký Hội Thánh, thì có nghe nói công việc Chúa tại đây sẽ có lễ hai. Thì tôi cũng suy nghĩ và không hôm nay thì đi nhóm lễ hai thì mới thấy được cái không khí này. Thật sự là cảm ơn Chúa vì tôi nghĩ rằng là mới nhóm thì chưa có thể được như thế này đâu. Nhưng mà đến đây nhóm thì mới thấy được Chúa có ban phước trên Hội Thánh. Cái số người nhóm lại như thế này thì rất là đông đúc. Cảm ơn Chúa, cầu xin Chúa ban phước trên Hội Thánh của quý ông bà anh chị em. Tôi tin rằng công việc nhà Chúa tại đây sẽ được phát triển nhiều hơn trong những ngày tới. Đặc biệt là Chúa sẽ cho mở được cái điểm nhóm ở Vĩnh Lộc B. Quý ông bà anh chị em sẽ có cái công trường để chúng ta hầu việc Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, một khi công việc nhà Chúa phát triển đó thì rất cần những cái bàn tay, những khối óc, những tấm lòng để chúng ta dự phần vào hầu cho cái công việc nó được kết quả. Cũng chính vì cái điều đó mà tôi muốn cùng với quý ông bà anh chị em chúng ta suy gẫm cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó với cái chủ đề là tâm tình phục vụ. Ở trong Cựu Ước thì sử dụng rất là nhiều cái từ ngữ Do Thái mà chúng ta có thể diễn đạt qua cái ngôn ngữ của người Việt Nam, đó là người phục dịch, người hầu, người ở, vân vân. Mỗi một cái tiếng á, nó mang một cái chút khác biệt về cái chức năng, nhưng mà nó không làm phai nhạt đi cái hình ảnh của một cái con người phục vụ. Thí dụ như người nô lệ là cái danh từ đó chỉ về một người mất hết cái chủ quyền về chính mình. Họ đã bán cái chủ quyền họ đó cho một cái người khác, và cái bổn phận của họ từ nay đó là hầu hạ cái người chủ. Và cái từ ngữ người nô lệ này á được chép ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu thứ 12. Tôi xin đọc cho quý bà chị em nghe đây. Khi một trong các anh em ngươi là người Hebrew, bất luận nam hay nữ, bị bán cho ngươi thì sẽ hầu việc ngươi trong 6 năm, xong qua năm thứ 7 ngươi phải giải phóng người. Thì cái ý, cái nội dung ở trong câu Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 15 câu 12 đó là chỉ về một cái người nô lệ. Rồi trong Kinh Thánh cũng nói đến cái người phục dịch, nguyên văn của nó đó là cái người tự bỏ mọi cái quyền lợi cá nhân để chỉ làm cái công việc phục dịch, được chép ở trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 23. Dân Số Ký đoạn 18 câu 23. Tôi xin đọc ở đây Dân Số Ký đoạn 18 câu 23. Nhưng ấy là người Lê Vi sẽ làm công việc của hội mạc, bằng có phạm tội thì tự mang lấy, chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy là một lệ định đời đời trải qua các thế đại. Tức là cái người Lê Vi á là cái người tự bỏ cái quyền cá nhân của mình để chỉ là một cái công việc phục dịch ở trong đền thờ của Chúa mà thôi. Trước đây tôi có biết một anh em người Công giáo, khi tôi với là một anh em nữa ở trong Hội Thánh đó, chúng tôi vào đi làm chứng ở trong bệnh viện á, thì có thấy một cái anh em này, tức là mỗi khi đi buổi chiều đi làm về đó, anh này anh làm 4 giờ rưỡi anh về, thì anh ghé vô trong Hội Thánh đó, Thế là anh đi đến cái bệnh nhân đó, cái ảnh thay cái đồ đi làm ra, anh mặc một cái bộ đồ khác vào, rồi anh đến anh săn sóc cho một bệnh nhân, anh lau tắm rửa lau chùi cái người đó cho sạch sẽ rồi hết trơn á, dọn dẹp lấy áo quần đó ra đi giặt giũ cho sạch sẽ, xong cái rồi đó thì anh đi về. Anh tự nguyện vậy đó, anh tự nguyện làm một cái công việc như vậy, và ngày nào cũng vậy, chăm sóc cho một người đặc biệt đó thôi, cho đến khi cái người đó rời khỏi bệnh viện thì ảnh lại tiếp tục làm cho một cái người khác. Và chúng tôi rất là khâm phục cái tinh thần đó. Tuy rằng chúng tôi đến thì chúng tôi chỉ nói về Chúa cho người ta, nhưng mà mình chưa làm được cái việc giống như anh kia làm. Anh kia thì mỗi một cái làm mỗi một cái công việc đó thôi, đến là hỏi thăm cái người bệnh cần cái gì rồi anh làm xong rồi anh đi về. Thì đó cũng là một cái người phục dịch đó, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi còn trong Kinh Thánh cũng nói đến một cái người đầy tớ. Người đầy tớ đó là một cái người làm thuê để ăn lương. Cái người hầu việc Chúa không là cái người ăn lương, nhưng mà phục vụ vô vụ lợi bằng tất cả cái tài năng mà Chúa ban cho mình. Thì rồi cũng có một cái người hầu nữa. Người hầu đó là người làm một cái công tác của một tôi tớ để hoàn thành một cái mục tiêu chung mà Chúa Giê-xu trong phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, rửa chân cho các môn đồ đó, là nói đến cái công tác hầu hạ. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải nhớ một điều là chúng ta được Chúa mời gọi đến để phục vụ. Nếu Chúa Chí Thánh á, có thể rửa chân cho các môn đồ như là một cái người hầu đó, thì chúng ta là ai mà chúng ta từ chối cái sự phục vụ? Cho nên ở trong phân đoạn Kinh Thánh này có ba điều mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy gẫm. Thứ nhất á, phục vụ Chúa đó là tự nguyện. Ở trong câu 13 và câu 14 cho chúng ta thấy cái điều đó. Văn đoạn 13, câu 13, câu 14: các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là Chúa là thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Ở trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu đã tự nguyện làm một cái việc đó. Chúa không hề ép buộc họ đó là phải công nhận như vậy. Đây là cái sự tự nguyện hoàn toàn. Chúa không hề nài nỉ để có một cái quyền hạn trên các môn đồ. Chúa không bao giờ nói rằng ngươi phải phục vụ ta. Chúa không hề nói như vậy. Nhưng mà Chúa để hoàn toàn cho chúng ta tự do lựa chọn. Chúng ta thấy con người đó tự do đến nỗi đó nhổ vào mặt Chúa hay là xử tử Ngài, nhưng mà Chúa không bao giờ nói một lời. Tuy nhiên một khi mà chúng ta đã trải nghiệm được cái ơn cứu rỗi của Chúa trên cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ ý thức được ngay cái quyền hạn tuyệt đối của Chúa trên cái đời sống của mình. Và đó chính là cái sự cảm hóa đầy hiệu lực. Chúa đã cảm hóa chúng ta để chúng ta tự nguyện phục vụ Ngài. Nếu Chúa Giê-xu nài nỉ chúng ta vâng phục Chúa đó, thì Chúa cũng giống như là một vị quản đốc. Chúa không có cái quyền hạn nào thật sự trên mỗi cuộc đời chúng ta cả. Nhưng mà Chúa không nài nỉ chúng ta vâng phục. Tuy nhiên khi chúng ta tự nguyện phục vụ, có nghĩa là chúng ta có cái mức độ lớn lên, được trưởng thành ở trong ân điển của Chúa. Cho nên khi quý ông bà anh chị em mà phục vụ Chúa đó một cách tự nguyện đó, có nghĩa là chúng ta đã lớn lên rồi, phải không? Đã trưởng thành ở trong Chúa rồi. Và đây chính là cái điều rất là quý giá. Vì đời sống của cơ đốc nhân là mỗi ngày mỗi một đi lên, phải không? Chúng ta được lớn lên, được trưởng thành ở trong Chúa mỗi ngày. Và việc chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, nó thể hiện qua cái sự phục vụ Chúa. Chúa đã trở nên một đầy tớ hèn mọn nhất, để rửa chân rồi lau chân cho các môn đồ. Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa đã bằng lòng phục vụ như một đầy tớ. Vì vậy mà chúng ta là những cái môn đồ của Chúa, chúng ta cũng phải có cái tâm tình đó. Đó chính là cái tâm tình tự nguyện phục vụ. Thế thì ông bà, anh chị em và tôi đó, chúng ta có bằng lòng tự nguyện phục vụ Chúa không? Và một khi chúng ta đã bằng lòng tự nguyện phục vụ Chúa đó, thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta sẽ phục vụ ai? Có một cái câu chuyện rất là cảm động, nói về cái bí quyết của một cái gia đình hạnh phúc. Cái gia đình của ông Stephen, ông sống ở New Jersey. Ông có 4 cái thế hệ cùng sống với nhau trong một cái trang trại rất là rộng lớn. Tất cả các cái bạn bè và láng giềng ở trong gia đình của ông á, đều xác nhận một điều rằng đó là một cái gia đình thật sự hạnh phúc. Trả lời phỏng vấn trong một cái dịp sinh nhật 90 năm của ông đó, thì mọi người nghe ông tiết lộ cái bí quyết để bảo vệ cái cuộc sống hạnh phúc trong gia đình. Ông nói như thế này: chúng tôi giúp mỗi thành viên trong gia đình á, luôn tâm niệm rằng phải sống với nhau bằng tình yêu và sự hy sinh. Mỗi người đó cần tham gia vào cái cuộc chạy đua xem ai đến trước. Xong cái cuộc chạy đua này đó, nó khác với cái cuộc chạy đua bình thường. Đó là khi bất bình á, thì phải tranh nhau nhận lỗi. Khi xung đột á, thì phải tranh nhau giảng hòa. Khi cần chịu đựng á, thì phải tranh nhau xem ai chịu đựng hơn ai, ai bền bỉ hơn ai. Rồi phải tranh nhau làm điều tốt cho người khác, phải tranh nhau làm việc nặng nhọc trước cho người khác. Khi một ai đau khổ đó, thì phải tranh nhau an ủi trước, tranh nhau đỡ đần ngay. Và cái bí quyết chỉ đơn giản là làm ngược lại với những cái gì mà bản chất con người thường làm ở trong gia đình. Đó là chúng ta thường tranh nhau nói nhiều, phải không? Chúng ta thường tranh nhau cho mình đúng hơn người khác. Chúng ta tranh nhau làm việc nhẹ, chúng ta tranh nhau nhận lời khen, chúng ta tranh nhau đổ lỗi cho nhau, tranh đè đầu người khác. Chúng ta tranh nghiêm khắc với cái người khác nhưng mà lại dễ dãi với mình. Vì vậy mà trong cái cuộc sống đó, nó luôn luôn sống ở trong sự canh tranh, sống ở trong sự bất hòa. Vì vậy mà để làm được một cái điều đưa đến một cái gia đình hạnh phúc thì làm ngược lại những cái điều đó. Và tôi cũng ước ao rằng Hội Thánh Chúa, chúng ta xem cái bí quyết này là của Hội Thánh của chúng ta, để chúng ta có thể thực hiện đem đến cho Hội Thánh Chúa một cái không khí bình an, vui thỏa, hòa thuận khi ai nấy đều giữ phần hầu việc phục vụ Ngài. Là bởi vì chúng ta tự nguyện phục vụ Chúa mà, phải không? Chúa không ép buộc chúng ta. Nhưng mà một khi chúng ta làm cái điều đó đó, thì chúng ta đã được lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta thấy được cái giá trị của sự phục vụ. Và Chúa cũng ban phước cho cái người hầu việc phục vụ Chúa nữa. Cái điểm thứ hai ở trong câu 14, phục vụ Chúa đó là người khiêm nhường. Tôi đọc lại câu 14: vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Chúng ta cần phải ý thức rằng phục vụ đó là cái sự hạ mình khiêm nhường. Kinh Thánh ở trong Philip cũng cho chúng ta biết rằng Phaolô nói rằng phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Chúng ta phải biết rằng Chúa coi cái sự phục vụ Chúa đó là phục vụ cho anh em mình. Tôi có nghe một người tranh luận nói với mục sư rằng là tôi chỉ phục vụ Chúa thôi chứ không có phục vụ cho ai hết á. Nhưng mà thật ra đó quý ông bạn chị em, phục vụ Chúa đó là phục vụ cho anh em mình. Bởi vì Chúa đâu có nhu cầu, phải không? Chúa là Đấng Thần Linh, nó không phải là cái con người phàm xác thịt như mình. Cái con người phàm xác thịt này đó thì mới có nhu cầu, Chúa không có nhu cầu. Mà Chúa nói rằng hễ ngươi làm một cái điều nào đó cho anh em ta đó, thì Chúa kể cái việc đó như là làm cho Chúa vậy đó. Chúa khuyến khích chúng ta để chúng ta có một cái động cơ hầu việc Chúa. Cái sự hầu việc đó nó rất là thực tế ở giữa cái cộng đồng dân Chúa, ở giữa cái gia đình chúng ta, ở giữa cái xã hội, rất cần cái bàn tay, khối óc, tấm lòng của quý bà anh chị em. Vì vậy mà khi chúng ta phục vụ đó, chúng ta phải hạ mình trước anh em mình, phải khiêm nhường, phải hạ mình. Ở trong cái thời cổ đại là cái thời của Chúa Giê-xu đó, cái sự hạ mình đó, nó bị coi như là cái sự yếu đuối đó. Tuy nhiên người xưa cũng nói rằng là nhu thắng cương và nhược thắng cường, phải không? Mềm đó là hơn cứng, yếu là hơn mạnh. Một số người không đồng ý với cái quan điểm này, vì họ cho rằng đó mềm mỏng là cái dấu hiệu của mềm yếu, ủy mị. Người ta cho rằng sống là phải cứng rắn, không thể nhu nhược được. Nhưng mà khiêm nhường hạ mình ở đây á, là muốn nói đến cái khía cạnh á, đem đến cái ích lợi cho người khác. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu xem cái sự hạ mình là để phục vụ cho người khác. Cái hành động đó đáng tôn vinh. Và Chúa nói rằng làm lớn á, là phải làm cái người phục vụ. Đầy tớ là cái người nô lệ, không có cái chút quyền nào ở trong nhà chủ. Nhưng mà Chúa Giê-xu là cái người đầy tớ gương mẫu. Chúa Giê-xu là cái người đầy tớ của các môn đồ. Đầy tớ thì có cái nhiệm vụ rửa chân cho khách thăm nhà, phải không? Nhưng mà Chúa Giê-xu đã rửa chân và lau chân cho các môn đồ. Đây chính là cái sự khiêm nhường hạ mình. Khiêm nhường ở trong phục vụ, đó là cái đức tính rất cần thiết cho tất cả quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta luôn luôn nghe nói đến phục vụ như là một cái khẩu hiệu, phải không? Nhưng mà dường như đó, chưa có ai phục vụ cho đúng nghĩa của nó. Hạ mình, khiêm nhường và phục vụ đó, nó luôn gắn liền với nhau. Cái bà Teresa mà người Công giáo hay nói rằng mẹ Teresa đó, chúng ta thấy rằng là bà rất là khiêm nhường hạ mình. Bà đi đến các cái hiệu bánh mì để xin các cái chủ hiệu bánh mì đó cho các cái người nghèo. Khi đến một cái cửa hiệu đó thì bà gặp một cái ông chủ rất là hách dịch. Ông này nhổ nước miếng vào mặt của bà, nhưng mà bà vẫn ôn tồn nói. Bà nói rằng cảm ơn ông đã đáp cái lời cầu xin của tôi. Còn bây giờ đó, tôi xin ông hãy cho những cái người nghèo này. Cái người khiêm nhường đó là cái người không nghĩ đến chính mình mà nghĩ đến cái người khác. Đó là lý do vì sao Phao-lô khuyên người Philip á, là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Có người thì nói cái tấm thảm, nói mình là cái tấm thảm chùi chân á, phải không? Nhưng mà lại nổi giận khi bị xem thường. Chúng ta thường là như vậy. Chúng ta có tâm tình phục vụ hay không ở chỗ đó là chúng ta có khiêm nhường hay không. Anh xin Chúa ban phước cho quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta noi gương Chúa Giê-xu hạ mình khiêm nhường. Trước khi thăng thiên về trời, Chúa đã làm một cái hành động hết sức có ý nghĩa. Và chính cái hành động đó đã giúp các môn đồ yêu thương nhau, khiêm nhường hạ mình phục vụ, để rồi công việc Chúa ở trong thế kỷ thứ nhất nó được mở mang phát triển. Và đó cũng là cái tấm gương để cho Hội Thánh Chúa ngày hôm nay chúng ta noi theo cái gương Chúa để hầu việc phục vụ Ngài. Cuối cùng, hầu việc Chúa hay là phục vụ Chúa đó là cái sự hy sinh. ở trong câu 16, ở trong Mác đoạn 10 câu 45. Mác 10 câu 45 chép như thế này: vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nói đến cái sự phục vụ á, thì phải nói đến cái sự hy sinh. Nếu không hy sinh thì khó lắm chúng ta có thể phục vụ cho người khác. Hy sinh là gì? Hy sinh là trao cái mình có. Đó chính là cái bản thân của mình. Chúng ta biết rằng cho đi đó thì hạnh phúc hơn là nhận, văn kinh thánh nói. Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Mà cái từ hy sinh ở trong nguyên văn nó đó có nghĩa là hy, có nghĩa là con trâu thui, mà sinh là con lợn lụt. Ở trong cái thời nhà Thang ở bên Trung Quốc đó, người ta dùng hai cái lễ vật này để tế trời, cầu xin cho mưa thuận gió hòa. Cho nên phục vụ Chúa đó phải hy sinh. Tôi nhớ có vị mục sư kể một cái câu chuyện rất là cảm động ở dưới Châu Đốc An Giang đó. Bây giờ người ta còn thờ, có cái miếu thờ một cái con trâu. Nà, có nghĩa là có một buổi chiều đó, người ta thấy cái con trâu nó đi về làng, mà trên cái sừng của nó đó nó móc một đứa bé. Đứa bé khoảng 12 tuổi, nó móc cái đứa bé đó, nó đem về làng. Mà cái đứa bé đó chính là cái người chăn trâu. Thì khi về làng như vậy thì dân làng hoảng loạn. Thấy cái con trâu như vậy thì người ta nói là con trâu này đã điên rồi. Cho nên người ta xúm vô, người ta đánh con trâu chết. Nhưng mà khi người ta đánh con trâu chết rồi, người ta mới phát hiện á, là trên cái người của đứa bé đó thì có cái vết hổ vồ. Mà con trâu á, thì nó móc là nó móc cái sừng vô trong cái áo của đứa bé này. Nó móc nên nó đi về. Không hề có cái dấu vết nào của con trâu á, hút đứa bé hết. Và người ta hiểu ra cái nguyên do là do con cột nó vồ đứa bé này, và con trâu đó nó cứu, nó xông vào nó cứu, nhưng mà đứa bé nó đã chết. Và người ta hiểu ra vấn đề như vậy đó, thì người ta mới hối tiếc là đã đập con trâu cho nó chết. Cho nên người ta thờ cái con trâu là như vậy. Thưa quý ông bạn chị em, khi chúng ta hầu việc Chúa đó, chúng ta phải hy sinh. Mình nó có cái sự hiểu lầm như vậy. Ở trong hội thánh thì đôi khi có cái sự hiểu lầm. Vì vậy mà một người có tâm tình hầu việc Chúa đó thì phải nhờ ơn Chúa để vượt qua điều đó. Chúng ta phải hy sinh mới vượt qua được cái điều đó. Nếu không hy sinh đó, thì chúng ta chỉ hầu việc Chúa chừng đôi ba bữa mà thôi. Chúng ta thấy ở trong hội thánh phải không, có rất nhiều người hầu việc Chúa, nhưng mà rồi khó có cái người mà bền bỉ để mà hầu việc Chúa cho lâu dài. Cho nên một người có tâm tình hầu việc Chúa thì phải chịu cái sự hy sinh. Tâm tình phục vụ đó là hy sinh. Cái tâm tình phục vụ là trao ban. Hy sinh có nghĩa là trao ban đó, trao ban cho đi cái mình có, mà cái đó nó không thuộc về mình nữa. Cái mình có mình cho đi rồi, nó không thuộc về mình nữa. Như vậy cho đi đó là chỉ nhằm phục vụ, mà phục vụ á, thì nó đem đến cái mưu cầu ích lợi hay là cái hạnh phúc cho người khác. Chúng ta nhìn vào cái ngọn nến á, phải không? Chúng ta thấy cái cây nến á, nó sáng lung linh. Và một khi nó sáng lung linh như vậy đó thì nó phải hao mòn đi. Vì nó phải hao mòn đi để ban cái ánh sáng cho con người. Nếu cái cây nến á, nó không chịu hao mòn đi á, thì nó không có cái ánh sáng. Và một khi nó không có cái ánh sáng á, thì nó coi như là nó không còn phục vụ nữa. Cái cây nến đó chỉ là cái đồ trang sức thôi, chứ không cung cấp được cái ánh sáng cho con người. Cho nên một khi phục vụ có nghĩa là hy sinh, trao ban cái gì mình có đó cho người khác, hầu cho đem lại cái ích lợi cho người khác. Ông Giới Tử Thôi là một công tử trên bước đường lưu vong trốn ra nước ngoài đó, thì ông và công tử Trùng Nhĩ đó, công tử Trùng Nhĩ nhá, đi cùng với giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi và một cái bọn bè tôi đó phải trải qua rất nhiều cam go, rất nhiều thử thách, lầm than đói khổ, không tiền bạc, hết lương thực để mà trốn chạy, là bởi vì triều đình lúc bấy giờ người ta đảo chính, cho nên rủ nhau như vậy để mà trốn đi lánh nạn. Thì trên cái đường đi lánh nạn như vậy đó, thì cả công tử Trùng Nhĩ với cái đám bè tôi đói meo mốc. Rồi cái đám bè tôi đó, nó mới suy nghĩ ra, nó bây giờ đi hái rau sam để luộc ăn cho nó đỡ đói. Và khi người ta hái rau sam luộc ăn như vậy đó, thì bưng lên cho công tử Trùng Nhĩ một bát. Công tử Trùng Nhĩ nuốt rau sam không trôi. Bỗng cái ông Giới Tử Thôi đó, ông mới mang đến cho công tử Trùng Nhĩ một cái tô thịt nóng rất là ngon. Thế thì đói quá, công tử Trùng Nhĩ ăn ngon lành. Ăn xong rồi đó, thì công tử Trùng Nhĩ mới hỏi Giới Tử Thôi đó, nhà ngươi lấy đâu ra thịt cho ta ăn mà ngon như vậy? Thế thì ông Giới Tử Thôi ông mới nói, đó là thịt đùi của tôi. Rồi ông nói tiếp là, tôi nghe nói người hiếu tử thì phải bỏ thân mà thờ cha, còn cái người trung thần thì bỏ thân mà thờ vua. Nay công tử đói không có gì ăn, cho nên tôi cắt thịt đùi của tôi đó, tôi nấu, tôi đem dâng lên cho công tử. Công tử Trùng Nhĩ nghe nói như vậy thì ứa nước mắt, mới nói rằng cái ơn này biết bao giờ ta mới trả cho nổi. Thưa quý ông bà chị em, cái câu chuyện cho chúng ta thấy cái sự phục vụ chính là hy sinh, trao ban những cái gì mình có đó, đem đến cái nhu cầu, đáp ứng được cái nhu cầu, cái ích lợi cho người khác. Chính Chúa Giê-xu cũng đã phục vụ chúng ta cho đến cái hơi thở cuối cùng, phải không? Vì con người đã đến không phải để cho người ta hầu việc mình, song hầu việc người ta và phó sự sống mình cho nhiều người. Chúa đã phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Nhờ đó mà chúng ta được tha thứ tội lỗi, được làm con cái yêu dấu của Chúa. Chúng ta có một cái đời sống bình an, vui thỏa, hạnh phúc ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta có cái tâm tình phục vụ. Hội Thánh Chúa đang mở mang phát triển, rất cần tấm lòng của quý ông bà, anh chị em, rất cần cái đôi bàn tay của quý ông bà, anh chị em, rất cần cái đôi chân của quý ông bà, anh chị em, rất cần cái sự dự phần vào để công việc nhà Chúa được mở mang phát triển. Cầu xin Chúa ban phước trên hết thảy quý con cái Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng ta nhờ ơn Chúa có cái tâm tình hầu việc phục vụ Chúa cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.